là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái thành lập 5 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh corona tại các địa phương.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh corona huyện Văn Chấn và Trấn Yên chỉ đạo các địa phương triển khai phòng chống dịch bệnh corona.
380 người bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn.
Tiếp đó là phản ánh công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cách ly, điều trị phòng dịch do virus corona xảy ra trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến khảo sát tại khu K18 thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ, khán đài A sân vận động mới thị xã Nghĩa Lộ, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và phòng khám đa khoa khu vực tại xã Nghĩa Lộ. Qua kiểm tra thực tế, phòng khám đa khoa khu vực tại xã Nghĩa Lộ có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo quá trình cách ly với 30 phòng cho 120 đến 180 người nghi nhiễm virus corona. Đối với những bệnh nhân đến khám tại phòng khám sẽ được chuyển đến khám tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ hoặc các trạm y tế của các xã lân cận. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập kế hoạch chi tiết về cơ sở vật chất dành cho người cách ly, chủ động phối hợp với Sở Y tế trao đổi nghiệp vụ, bố trí lực lượng phục vụ người được cách ly, khẩn trương phun tiêu độc khử trùng khu vực cách ly, tăng cường phối hợp với Công an tỉnh về công tác bảo vệ an ninh trật tự, bám sát cơ sở, nắm bắt rõ hành trình, điểm xuất phát, điểm lưu trú, thời gian đến Việt Nam của người nước ngoài để Sở Y tế phân loại xác định đúng đối tượng cần cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nắm bắt tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tỉnh Yên Bái sẽ thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi kiểm tra tại các địa phương trong toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra về việc quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Kiểm tra công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 63 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra trong năm 2020 và việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau khi kiểm tra, các đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ tài liệu báo cáo thường trực tỉnh ủy chậm nhất là 3 ngày sau khi kết thúc chương trình kiểm tra. Huyện Văn Chấn vừa họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát và lây lan tại Trung Quốc và một số ca nhiễm virus corona tại Việt Nam và thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo phòng chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự chủ động của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh. Bố trí phòng khám riêng biệt, khu điều trị cách ly cho những bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc phòng chống dịch bệnh, phun tiêu độc khử trùng tại các trường học và khu tập trung đông người trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Văn Chấn yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi về cách phòng chống dịch bệnh, khuyến các người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh. Các địa phương xây dựng phương án phòng chống dịch, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, nắm chắc số lao động từ Trung Quốc về và số người vào ra địa bàn huyện từ vùng có dịch, bệnh nhân mắc bệnh, có kịch bản ứng phó với dịch bệnh, tiếp tục phun tiêu độc khử trùng tại các đơn vị trường, chợ, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Huyện Trấn Yên cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo báo cáo của ngành y tế huyện, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Trấn Yên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh corona. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, huyện Trấn Yên yêu cầu các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong cả hệ thống chính trị tập trung công tác lãnh đạo, tổ chức phòng chống ngăn chặn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh xâm nhập lây lan trên địa bàn, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tuyên truyền khuyến cáo nhân dân không tổ chức các đoàn đông người đi đến các vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là các hoạt động du xuân, lễ hội đầu năm. Tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và biện pháp phòng chống dịch bệnh, thông tin kịp thời chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân về phòng chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển giết mổ trái phép động vật hoang dã, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Các cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong xã hội. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Lục Yên nói riêng và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung chưa xuất hiện trường hợp nhiễm virus corona. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng phương án, xây dựng chi tiết phương án, kịch bản ứng phó khi xảy ra dịch bệnh với phương châm chống dịch như chống giặc. Cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, ngành y tế và các cơ quan đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phòng chống dịch. Nắm chắc tình hình các trường hợp đi lao động ở Trung Quốc và người từ nơi có dịch vào địa phương, báo cáo và xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm. Tập trung dọn dẹp, tẩy rửa vệ sinh môi trường, tiến hành phun dung dịch khử trùng chloramin B tất cả các trường học, các cơ quan đơn vị, khu tập trung đông dân cư, đặc biệt là các điểm du lịch, đền chùa. Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, bảo đảm cung cấp đủ thuốc, nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ, làm tốt công tác phân loại ban đầu đối với những bệnh nhân, có phòng khám riêng đối với những bệnh nhân có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 189 về việc bổ sung tuyến nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tuyến nối có phạm vi đầu tư từ điểm cầu nút giao IC14 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điểm cuối tại vị trí giao với quốc lộ 32 tại km 209+500, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 52 km, nguồn vốn của dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Châu Á, vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia và vốn đối ứng. Bộ Giao thông Vận tải được giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai dự án, đảm bảo tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư xây dựng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thông báo cho các địa phương liên quan có kế hoạch quản lý, dành quỹ đất để đầu tư xây dựng.
Thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong tháng 1, lực lượng ngành giao thông đã phát hiện 381 trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 12 trường hợp lái xe ô tô, 369 lái xe mô tô. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt thu nộp ngân sách trên 1,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 259 trường hợp, tạm giữ 381 phương tiện ô tô và xe mô tô. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm giảm thiểu tối đa các vụ va chạm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc ngày 5 tháng 2 cho biết hơn 28.000 người tại quốc gia này đã nhiễm chủng virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp và số ca tử vong đã lên tới 563 người. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 5 tháng 2, nước này ghi nhận thêm 3.694 ca nhiễm virus corona trên toàn quốc, trong đó thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc chiếm tới 80% tổng số bệnh nhân. Trong khi đó, theo thông tin từ Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, một em bé mới sinh đã được chẩn đoán dương tính với virus corona. Em bé này vừa ra đời hôm 2 tháng 2 ở Bệnh viện Nhi, Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh. Khoảng 30 giờ sau sinh, em bé đã được xét nghiệm virus vì người mẹ đang nhiễm corona và kết quả cho thấy em bé dương tính với chủng virus nguy hiểm này. Truyền thông dẫn lời các y bác sĩ cho biết, tình hình sức khỏe của em bé mới sinh vẫn ổn định, không có dấu hiệu sốt hoặc ho, tuy nhiên có vấn đề về hô hấp. Anh chụp X-quang cho thấy bé bị viêm phổi. Một bác sĩ tại Bệnh viện Nhi, Vũ Hán cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con và kêu gọi các chuyên gia y tế xem xét khả năng này.
Giới chức Nhật Bản ngày 6 tháng 2 cho biết đã có thêm 10 trường hợp dương tính với virus corona trên tàu du lịch đang bị cách ly ở cảng Yokohama gần Tokyo, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên du thuyền này lên 20 người. Những người nhiễm virus corona đã được đưa tới một bệnh viện gần cảng Yokohama để điều trị. Còn lại gần 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn bị cách ly trên tàu. Các nhà chức trách Nhật Bản đã kiểm tra sức khỏe những người trên tàu trong những ngày qua. Hiện chưa rõ thời gian cách ly sẽ kéo dài trong bao lâu. Tuy nhiên, các hành khách và thủy thủ đoàn được yêu cầu ở lại trên tàu ít nhất 14 ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe. Trong khi đó, ngày 5 tháng 2, giới chức Hồng Kông, Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra và triển khai các biện pháp phòng chống virus corona đối với 3.600 hành khách trên du thuyền World Dream. Con tàu này bắt đầu hành trình đến Đài Loan vào đầu tháng, tuy nhiên đã bị từ chối nhập cảng Đài Loan vào ngày 4 tháng 2 sau khi phát hiện 3 hành khách người Trung Quốc đại lục dương tính với virus corona. Trong số trường hợp nhiễm bệnh chủng corona tại Hồng Kông đã tăng lên 21 người. Đầu tuần này, chính quyền Hồng Kông xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên, nâng tổng số ca tử vong do corona bên ngoài Trung Quốc đại lục lên 2 người.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tuyên trắng án sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu kết luận ông vô tội trong phiên xét xử luận tội cuối ngày vào chiều ngày 5 tháng 2. Thượng viện Mỹ lần lượt tiến hành bỏ phiếu đối với hai nội dung luận tội Tổng thống Donald Trump do Hạ viện trình lên. Ở cuộc bỏ phiếu về điều khoản lạm dụng quyền lực có 52 phiếu chống và 48 phiếu thuận, do đó Tổng thống Trump được tuyên vô tội. Trong cuộc bỏ phiếu tiếp theo về điều khoản cản trở quốc hội, ông Trump tiếp tục được tuyên trắng án với 53 phiếu chống và 47 phiếu thuận. Tổng hợp kết quả tranh án tòa án tối cao John Roberts, chủ tọa phiên tòa xét xử của Thượng viện đã đọc phán quyết cuối cùng về phiên luận tội này, theo đó tuyên bố Tổng thống Donald Trump vô tội. Như vậy, sau 5 tháng nỗ lực phế truất nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hòa khỏi Nhà Trắng thông qua luận tội của phe Dân chủ đã thất bại, ông Trump được xóa mọi cáo buộc và tiếp tục giữ vị trí Tổng thống Mỹ. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng gọi cuộc luận tội ông Trump là một nỗ lực đáng xấu hổ, trong khi ông Trump gọi đây là một cuộc săn phù thủy đã thất bại.
Ngày 5 tháng 2, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho biết Iran đã không tiếp tục vi phạm thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015. Phát biểu trong chuyến thăm chính thức Washington, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael cho biết mặc dù Iran vẫn tiếp tục làm dầu urani nhưng không có bước tiếp theo trong việc vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết đã thảo luận chương trình hạt nhân của Iran với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và IAEA sẽ tiếp tục giám sát chương trình hạt nhân của Tehran. Tháng 7 năm ngoái, Iran đã bắt đầu dự trữ urani làm dầu nhiều hơn mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân. Đây là bước đầu tiên trong năm vi phạm của Iran nhằm trả đũa việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Hành động Iran nhằm gây sức ép các nước còn lại trong thỏa thuận giúp nước này xử lý những ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của Mỹ, cũng như ép Washington nới lỏng trừng phạt và đối thoại với Tehran.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các huyện thị thành phố trong tỉnh, cho tới thời điểm này, các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp ngay sau khi có văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch số 98 về việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ban Thường vụ huyện ủy đã phân công các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, phụ trách cơ sở trực tiếp chỉ đạo triển khai các chỉ thị kế hoạch của cấp trên tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc, các tổ công tác để chỉ đạo đôn đốc công tác tổ chức đại hội. Huyện ủy cũng đã thành lập tổ giải quyết khiếu nại tố cáo để tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần bảo đảm cho đại hội được tiến hành theo đúng kế hoạch và thời gian quy định. Đồng chí Giàng A Thảo, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Việc thực hiện chỉ thị 35 của Trung ương và kế hoạch 145 của tỉnh ủy để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thì huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch số 98 để triển khai chỉ thị 35 và kế hoạch 145 của tỉnh ủy. Thì lúc đầu thì chúng tôi cũng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhưng cần phải chỉ đạo tốt cái đại hội này và sau đó thì cũng phải chỉ đạo các cái việc khác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã phân công các đồng chí tổ trưởng phụ trách xã và các tổ viên phụ trách các thôn bản, các chi bộ đó thì đã xuống cùng với thôn bản để chỉ đạo xây dựng các văn kiện báo cáo chính trị. Song song đó thì cũng xây dựng cái chương trình phương án nhân sự đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo đúng theo cơ cấu và nhân sự đã được duyệt. Thì đảm bảo bí thư phải được kiêng trưởng thôn hoặc là phó thôn hoặc là trưởng ban công tác mặt trận theo quy định chỉ đạo của tỉnh. Đến giờ phút này thì cơ bản các chi bộ trực thuộc đảng ủy thì đã đại hội đến khoảng 80% rồi. Chỉ còn vài ngày là chúng tôi sẽ đại hội xong các cái chi bộ. Và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn từ lúc triển khai cho đến thời điểm này thì cơ bản là ổn định, chưa có đơn thư và chưa có ý kiến phản ứng ánh của người dân hoặc là các đảng viên về việc chỉ đạo đại hội.
xác định đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cán bộ đảng viên. Do vậy, Đảng bộ xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu đã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung chỉ thị số 35 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 145 của tỉnh ủy, cùng với kế hoạch hướng dẫn số 98 của huyện ủy về công tác chỉ đạo đại hội. Là đảng bộ được huyện lựa chọn tiến hành đại hội điểm, nên trong thời gian qua, Đảng bộ xã Hát Liều đã nghiêm túc triển khai các bước tổ chức công tác đại hội theo đúng quy trình và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Đến nay, Đảng bộ xã đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng bộ xã. Đồng chí Lò Văn Tiếp, Phó Bí thư Đảng bộ xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu nói:
Căn cứ kế hoạch số 98 ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ huyện Trạm Tấu về thực hiện đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì Đảng ủy xã cũng đã xây dựng kế hoạch số 46 ngày 15 tháng 7 năm 2019 về việc chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đại hội Đảng bộ, đại hội chi bộ và cũng như là chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Thế và Đảng ủy xã cũng đã lựa chọn một cái chi bộ, đó là chi bộ 2 thôn H2 làm điểm. Đến thời điểm này thì tất cả các chi bộ cũng đã đang tiến hành đại hội và đến hết ngày hôm nay thì đã có 3 chi bộ là đại hội xong. Thế và để chuẩn bị tốt cho cái đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra và cũng như đảm bảo theo kế hoạch thì Ban chấp hành Đảng bộ xã cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo họp các tiểu ban. Trong đó tiểu ban tuyên truyền và phục vụ bảo vệ đại hội thì cũng là một phần rất là quan trọng để cho đại hội diễn ra. Thế thì trên cơ sở đó thì cũng sẽ tuyên truyền rộng rãi và cũng như là vận động cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện các công trình phần việc để chào mừng đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng như đảng bộ các xã khác trong huyện, đến nay đảng bộ xã Pá Hu cũng đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tiến hành xong đại hội. Hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt về thời gian cũng như dự kiến về tiêu chuẩn lựa chọn, giới thiệu nhân sự và bầu cử cấp ủy, cơ cấu số lượng ủy viên, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đặc biệt tại các đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đề ra. Đồng chí Giàng A Lồng, Bí thư Đảng ủy xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nói:
Đây là cái đại hội điểm để rút kinh nghiệm những cái tồn tại hạn chế mà sau khi chi bộ này đại hội điểm xong thì có những hạn chế khó khăn gì thì cũng rút ra những tồn tại hạn chế để các chi bộ khác để triển khai trong thời gian tới đảm bảo đạt cái hiệu quả hơn.
Là cơ sở trực thuộc đảng ủy cơ quan chính quyền, chi bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở khối cơ quan. Với chức năng lãnh đạo chỉ đạo quản lý các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện, với 26 đơn vị trường học, trong đó có 10 trường phổ thông dân tộc bán trú, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, 12 trường mầm non với tổng số trên 11.000 học sinh. Nhiệm kỳ qua, phòng giáo dục huyện Trạm Tấu đã phối hợp tốt với các ngành chức năng, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu về giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục vùng cao ngày một phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Đồng chí Lê Thị Huệ, Bí thư chi bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu nói:
Để chuẩn bị cho đại hội điểm của đảng ủy cơ quan chính quyền thì chi bộ phòng giáo dục và đào tạo được chọn là đại hội điểm, thì chi bộ ban chi ủy cũng đã họp bàn và thống nhất lên các cái phương án để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị cho đại hội. Và thứ nhất là đối với về công tác nhân sự thì cũng đã tiến hành chọn cũng như là rà soát những đảng viên ưu tú trong chi bộ để giới thiệu nhân sự trình đảng ủy cơ quan chính quyền phê duyệt. Đối với công tác văn kiện thì cũng ban chi ủy cũng đã phân công đối với các đồng chí trong ban chi ủy để chuẩn bị các cái nội dung văn kiện theo hướng dẫn của cấp trên, và các cái nội dung khác thì cũng đã được chi bộ chuẩn bị rất là kỹ càng trước khi tiến hành đại hội.
Đối với cấp huyện, hiện nay đã thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội, hoàn thiện đề án nhân sự khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Quy trình nhân sự được thực hiện đúng trình tự các bước theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, tỷ lệ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ trẻ. Số lượng nhân sự giới thiệu để trình đại hội đều bầu có số dư theo quy định. Để tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới, đồng chí Giang A Thảo, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nhấn mạnh:
Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị cũng như là công tác đại hội đảng bộ các cấp, thì trạm tấu chúng tôi tiếp tục chỉ đạo tổ công tác của huyện ủy và phân công đoàn công tác của huyện ủy trực tiếp xuống cơ sở để giúp đỡ các cái xã thị trấn để triển khai thực hiện. Và phương án nhân sự thì phải được chỉ đạo chặt chẽ, đúng theo thường trực tỉnh ủy đã được duyệt. Vì tất cả các nhân sự này là đều phải qua thường trực tỉnh ủy để duyệt từng phương án nhân sự cụ thể, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, dân tộc, nữ đúng quy định hướng dẫn của chỉ thị 35.
Song song với việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân, cán bộ đảng viên thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại bức xúc, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tích cực nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và xây dựng nông thôn mới, dành mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành một số công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, trang trí cho băng rôn khẩu hiệu trên các trục đường, trụ sở làm việc, các xã thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện tới cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay, Tottenham đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại được Southampton trong trận đá lại vòng 4 FA Cup. Đội bóng áo trắng sớm có niềm vui khi cú dứt điểm của Ndombele đã chạm chân Jack Stephen đổi hướng, đem về bàn mở tỷ số phút 12 cho Tottenham. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Southampton cũng có được bàn gỡ và người lập công là Sané Long ở phút 34. Phút 70, Danny Ings cho thấy cái duyên ghi bàn của anh vào lưới Tottenham trong pha phản công xuất sắc ở phút 72. Trên sân nhà, Tottenham không muốn dừng bước, đội bóng áo trắng tấn công dồn dập và từ pha phối hợp trung lộ, cơ hội dứt điểm được Lucas Moura tận dụng để cân bằng tỷ số 2-2. Để rồi sau đó, Son Heung-min đem về một quả phạt đền sau khi bị thủ môn Argut phạm lỗi trong vòng cấm và chính chân sút người Hàn Quốc đã thực hiện thành công quả đá penalty giúp Tottenham thắng kịch tính 3-2. Cũng khó khăn không kém, Tottenham, Bayern Munich suýt chút nữa đã đánh rơi chiến thắng khi đối đầu với Hoffenheim tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đức. Ngay đầu trận, trung vệ Boateng lóng ngóng đá phản lưới nhà sau nỗ lực từ Ilat Bebo. Phút 13 đến lượt Hübner bên phía Hoffenheim phản lưới nhà giúp Bayern gỡ hòa 1-1. Chỉ vài phút sau, Müller ghi tên lên bảng điện tử với một cú volley mẫu mực đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước. Quãng thời gian sau đó là sân khấu riêng của Lewandowski với một cú đúp chói sáng, dẫn trước 4-1, nhưng cũng thật khó tin là trong hơn 10 phút cuối trận, hàng phòng ngự của Bayern Munich lại để đối thủ ghi được tới 2 bàn. Tuy nhiên, kết quả 4-3 là đủ để Bayern Munich tiến vào tứ kết Cúp Quốc gia Đức. Tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Mirandés đang sắm vai hiện tượng bất ngờ. Trên hành trình có mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội xuất sắc nhất, thầy trò Iraola đã bỏ lại sau lưng hai đại diện La Liga là Celta Vigo và Sevilla. Nạn nhân tiếp theo ở tứ kết của họ là Villarreal. Mirandés nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ngay phút 17, người ghi bàn là Barroso Rodriguez. Phút 32, Javier Ontiveros bên phía Villarreal đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Song trước khi một khép lại, Mequelan lại tận lập khoảng cách một bàn cho đội chủ nhà trên chấm 11m. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, tàu ngầm vàng được hưởng quả 1m và Santi Cazorla đã không bỏ lỡ cơ hội để săn bằng cách biệt 2-2. Tuy nhiên đó là tất cả những gì đội khách làm được bởi sau đó lần lượt Onaidia và Sanchez Navarro lập công ở phút 58 và 90+2 để định chiến thắng 4-2 cho Mirandés. Trong khuôn khổ vòng 21 giải vô địch quốc gia Italia, đội bóng đang có phong độ cao là Lazio được trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ Hellas Verona với hy vọng giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên diễn biến trên sân lại không như những gì mà người hâm mộ dự đoán. Lần lượt các cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của các chân sút Lazio. Bên phía đội khách, Luis Alberto cũng đã có cơ hội kiếm được 3 điểm cho Hellas Verona, song hai lần dứt điểm của anh đều đi trúng cột dọc. Phút 94, cầu thủ này có một cú sút căng, song thủ thành Lazio đã chơi xuất sắc trong tình huống này. Hòa không bàn thắng, Lazio bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Juventus, trong khi với Hellas Verona, một trận hòa giúp họ có khoảng cách an toàn 15 điểm với nhóm cầm đèn đỏ.
Thông tin và quảng cáo. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo.
Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus, Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 2 năm 2020, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.